Trong Vãng Sinh Luận Chú nói rất hay. Chúng ta tiếp tục xem bên dưới. Thanh tịnh như thủy, Bồ Tát thanh tịnh giống như dòng nước trong sạch, có thể rửa sạch mọi thứ trần lao cấu nhiễm. Giác ngộ là đã buông bỏ. Đây là ví dụ đã buông bỏ. Vì sao không buông được? Vì chưa giác ngộ, vì không thấu triệt chân tướng sự thật, cho rằng những giả tướng này đều là thật. Đặc biệt tưởng rằng thế gian đều là giả, còn Phật Pháp là thật. Đây là hạng người nào? Là tiểu thừa. Quý vị có năng lực ra khỏi lục đạo, nhưng không ra khỏi mười pháp giới. Khi nào quý vị biết Phật Pháp cũng là giả, thì quý vị mới có thể ra khỏi mười pháp giới. Quý vị nhất định phải biết, trong tự tánh thanh tịnh tâm, ba loại hiện tượng đều không có. Khi nào buông bỏ, không còn tất cả ba loại hiện tượng này, liền trở về tự tánh, chứng được diệu giác. Trong ba loại hiện tượng này, hiện tượng vật chất là cái đầu tiên mà chúng ta phải bỏ. Thật sự biết được cái giả của không gián đoạn, hoặc là dùng trong kinh nói bất đoạn chi vô, nó căn bản không có. Thế nên chấp trước là sai, bao gồm cả thân thể này. Thân thể là vật chất, khởi tâm động niệm là hiện tượng tinh thần. Tư duy tưởng tượng là gì? Thân thể đã chết nhưng nó vẫn tồn tại, gọi là linh hồn. Thân có sanh tử, còn linh hồn thì không có sanh tử. Đài Loan đã xuất bản một cuốn sách Khải Tác Quân Đoàn Đông Chinh Trung Quốc Chi Mê. Cuốn sách này do một người Trung Quốc viết. Ghi chép lại cuộc đàm thoại của người và quỷ. Quân đoàn La Mã là Khải Tác Đại Đế phái một đội quân hơn 10 vạn người xâm lược Trung Quốc. Lúc đó hoàn toàn là đi bộ. Từ La Mã đi bộ đến Trung Quốc vô cùng gian nan. Đến Trung Quốc đánh trận mấy lần đều thua. Sau đó toàn quân đều chết tại Trung Quốc. Đội quân quỷ này vẫn chưa giải thể, vẫn chưa giải tán. Những linh hồn này hiện nay vẫn còn nhập vào thân thể người khác và kể lại câu chuyện này. Là thật, không phải giả. Điều này chứng minh điều gì? Linh hồn quân nhân chết cách đây 2.100 năm, hiện nay vẫn vô cùng linh hoạt. Họ rất khổ. Được Bồ Tát giúp đỡ nên cả đội quân này đều quy y. Có một vị là Lợi Tân Bồ Tát. Chúng ta thông thường tưởng tượng có thể là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát nói với họ: Trung Quốc không phải của quý vị. Quý vị đến làm gì? Tôi đọc đến câu này có cảm xúc rất sâu sắc. Đây chính là gì? Con người phải chấp nhận số mạng. Số mạng có thì trước sau cũng có, mà số mạng không có thì dù cưỡng đoạt cũng không có. Trung Quốc không phải của quý vị, tức là trong số mạng của quý vị không có duyên với Trung Quốc, nên quý vị đều chết ở Trung Quốc. Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Những đất đai và tài nguyên dùng thủ đoạn chiến tranh đoạt lấy vẫn là số mạng quý vị có. Nếu số mạng không có thì không đạt được. Như vậy hà tất dùng chiến tranh, dùng thủ đoạn tàn khốc này? Hiện nay họ đều biết hối cải, dần dần hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ yêu cầu xây cho họ cái miếu, họ có chỗ ở, có nơi để an thân lập mệnh mà tu hành. Cư sĩ Tề Tố Bình thật đã kiến lập cho họ một cái miếu ở An Túc. Khoảng cuối năm nay có thể hoàn công. Nói rõ điều gì? Con người không có chết. Nếu con người không chết, sao có thể đắc tội với người? Đắc tội với người thì oan oan tương báo. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt, quả là phiền phức. Nếu như hiểu rõ chân tướng sự thật thì tuyệt đối không đắc tội với bất cứ ai. Bị uất ức cũng không sao, không kết thù với người. Chịu uất ức, trong tương lai tôi phải báo thù, đời sau của họ lại đến báo thù tôi, tôi muốn báo thù họ. Như vậy khổ biết bao, hai bên đều khổ. Khi hiểu được đều bỏ qua tất cả. Dù uất ức đến đâu cũng không sao. Đã thấy rõ ràng rồi. Chương gia đại sư nói nhìn thấu, quý vị sẽ buông bỏ. Thật sự buông bỏ mới nhất tâm niệm Phật, mới nắm chắc được chuyện vãng sanh. Ở thế gian này, người nào có ân với tôi đều phải báo, có oán với tôi đều bỏ qua, hóa giải tất cả. Họ có oán với tôi không có oán với họ. Ở đây tôi không có. Chúng ta nên hóa giải oán kết như thế nào, báo ơn như thế nào? Tự mình tinh tấn tu hành, tu hành thành công, đem công đức này hồi hướng là cách báo ơn thiết thực nhất. Thật sự sẽ giải oan thích kết. Vì sao? Vì quý vị đã thành Phật. Thành Phật quan trọng. Thân cận Phật A Di Đà quan trọng. Vãng sanh thế giới Cực Lạc quan trọng. Còn những ân ân oán oán này không quan trọng. Giữ mãi những điều này để làm gì? Thế nên cần phải buông xả. Đây đều thuộc nhẫn nhục Ba La Mật. Bồ Tát thanh tịnh do như tịnh thủy, mới có thể rửa sạch tất cả trần lao, nghĩa là tập khí phiền não, tẩy chư trần cấu.